kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Các bé yêu quý, chúng ta thường nhìn thấy những chú gà trống có chiếc mào đỏ trên đầu. Tiếng gáy khỏe khoắn rền vang của chú như đánh thức ông mặt trời dậy, bắt đầu một ngày mới yên vui. Nhưng hôm nay, cô muốn gửi tới các bé câu chuyện cũng kể về một chú gà trống. Nhưng chú gà trống này lại có chiếc mào màu vàng rất đẹp trên đầu. Chú ấy xuất hiện cùng với chiếc hòm quý trên một cây cao. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế các bé nhỉ? Và muốn biết câu trả lời thì bây giờ các bé ngồi ngoan để nghe câu chuyện gà trống màu vàng qua giọng kể của chị Khánh Hà nhé.
Ngày xưa, có một con mèo, một con chim họa mi, một chú gà trống có cái màu vàng. Tất cả đều ở trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng. Có một lần, mèo và chim họa mi muốn vào rừng chặt củi. Lúc chuẩn bị đi, quay sang dặn dò gà trống. Chúng tôi phải đi rất xa, cậu ở lại nhà, trông nhà nhé. Không được làm ầm đâu, lúc cáo xuất hiện, cậu nhớ đừng nhô đầu qua cửa sổ nhé. Cáo biết được mèo và chim họa mi không có ở nhà, liền chạy đến trước cửa căn nhà nhỏ, ngồi hát dưới cửa sổ. Nó hát rằng, gà trống ơi gà trống có màu vàng, đầu chú gà nhẵn thín, râu thì mảnh như tơ. Chú mau mau ngó ra cửa sổ, để ta bón hạt đậu con cho nào. Gà trống nhịn không nổi nữa, liền ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Cáo chộp lấy và cắp chú chạy về hang cáo. Gà vội vàng kêu cứu. Cáo già bắt được tôi rồi. Nó đi tít vào rừng sâu, qua dòng sông chảy xiết, qua ngọn núi cao cao. Mèo và họa mi ơi, mau đến đây cứu tớ. Mèo và họa mi nghe thấy tiếng kêu cứu của gà trống, liền chạy đuổi theo, cướp gà trống từ tay của cáo. Một thời gian sau, mèo và chim họa mi lại cần đi vào rừng chặt củi. Sắp đi, liền dặn dò gà trống thật kỹ. Cậu phải ở trong nhà nhé. Nhất định không được ngó ra ngoài cửa sổ. Lần này, chúng tớ phải đi rất xa, có thể sẽ không nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu đâu. Nhưng lần này, khi gà trống ở nhà, cáo lại tới, dụ dỗ gà trống. Gà trống lại nhịn không được, liền nhô đầu ra ngoài cửa sổ. Sao mà không cho ta? Cáo liền chộp lấy nó, mang về hang động của mình. Nó liền chạy qua rừng sâu, chạy qua dòng nước xiết, vượt qua núi cao. Cho dù gà trống có kêu thế nào, hét thế nào, mèo và chim họa mi đều không nghe thấy. Mãi đến khi mèo và chim họa mi về đến nhà, không thấy gà trống đâu cả. Mèo và chim họa mi chạy đi tìm theo bước chân của cáo. Cuối cùng, chúng cũng tìm đến được cửa hang cáo. Mèo đánh đàn. Tưng, 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 tưng. Đàn violon dây vàng. Cáo có nhà hay không? Ra đây chơi với ta. Cáo chú ý nghe, trong lòng nghĩ. Đánh đàn hay như vậy, tiếng hát cũng hay. Mình phải ra xem ai mới được. Thế là nó trèo ra ngoài cửa hang. Mèo và chim họa mi liền bắt lấy nó. Mèo dùng vuốt kèo, chim họa mi dùng miệng cắn. Vừa cao vừa cắn, cáo đau quá chạy biến đi. Bọn chúng cứu được gà trống, dùng làn bằng vỏ cây khiêng về nhà. Từ đó về sau, bọn chúng vui vẻ, êm đềm bên nhau đến tận ngày nay.
Câu chuyện cổ tích kể về chú gà trống màu vàng đến đây đã hết rồi. Chú gà trống thật tốt bụng đã giúp ông bà lão lấy lại được chiếc hòm quý từ tên địa chủ tham lam rồi. Bây giờ, chúng mình cùng nghe tiếp một câu chuyện nữa các bé nhé. Câu chuyện có nhan đề Cánh đồng bông, kể về những ai có tính tham lam, lười lao động. Và anh chàng Tôm trong câu chuyện này là một ví dụ. Chính vì lười lao động nhưng lại muốn ăn sung mặc sướng mà anh chàng này đã bị một người tí hon dạy cho bài học nhớ đời. Chúng mình cùng nghe câu chuyện này nào.
Các bé có biết không? Vào một ngày đẹp trời, khi Tôm đang dạo chơi ở gần bờ rào dưới ánh nắng ấm áp thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ ở phía trong hàng rào. Hay quá nhỉ, giờ này mà vẫn còn cuốc cơ à? Nghĩ vậy, Tôm liền rón rén đi bằng đầu ngón chân để xem tiếng động phát ra từ đâu. Tiếng động ngưng bặt, nhưng Tôm đã nhìn thấy phía sau đám lau sậy ở góc hàng rào một chiếc bình nâu, có lẽ phải đựng được đến 5 lít nước. Ngay bên cạnh nó là một người đàn ông bé nhỏ, một người tí hon với một cái tạp dề buộc ở đằng trước, đang lấy một chiếc ghế nhỏ và đứng lên nó. Ông ta cố gắng lấy nước trong cái bình ra. Lấy được một cốc đầy, ông ta bèn đặt nó bên cạnh ghế và ngồi xuống. Tôm cất tiếng chào.
Ôi, Chúa phù hộ anh bà ăn.
Người đàn ông ngẩng đầu lên và bảo.
Cảm ơn anh. Ôi, tôi đang tự hỏi, sao anh lại làm việc vào một ngày nghỉ như thế này nhỉ? À, đấy là việc của tôi. Liệu anh có thể nói cho tôi biết anh có gì trong cái bình kia không? À, tất nhiên rồi. Đó là bia. Này này, anh sẽ cho một người bình thường như tôi nếm thử bia của anh chứ? Hả?
Nghe này anh bạn trẻ, tốt nhất là anh hãy lo mà chăm nom tài sản của cha mẹ anh đi. Đừng có đứng đây mà làm phiền một người lương thiện như tôi bằng những câu hỏi ngớ ngẩn của anh nữa. Ngay lúc này, khi anh đang tốn thời gian ở đây, thì mấy con bò của anh đã vào phá hết ruộng ngô rồi đấy.
Tôm giật mình, định quay đi luôn. Nhưng sợ rằng việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nên anh vội vàng chụp lấy anh chàng tí hon. Nhưng không may cho anh lại làm đổ chiếc bình bia, và thế là bia bị đổ hết. Vì thế, anh không biết vị bia nó như thế nào.
Sau đó, anh tuyên bố rằng, anh sẽ không tha cho anh chàng tí hon nếu anh ta không chỉ cho bí quyết làm bia.
Trong mặt Tôm đằng đằng sát khí, khiến anh chàng kia sợ hãi và bảo, ôi, anh đi theo tôi qua cánh đồng này, rồi tôi sẽ chỉ cho anh chỗ giấu bí quyết làm bia ngon.
Và rồi họ cùng đi. Tôm cứ giữ chặt anh chàng tí hon trong tay và không khi nào rời mắt khỏi anh ta. Họ đi ngang qua hàng rào, qua những mương rãnh và cuối cùng đi tới một cánh đồng bông lớn. Anh chàng tí hon chỉ vào một cây bông và bảo,
anh ơi, hãy đào dưới cái cây này. Ở đấy, ở cái cây đó, anh sẽ thấy bí quyết làm bia ngon đấy.
Trong lúc vội vã, Tôm đã không nghĩ đến chuyện mang chiếc xẻng đi. Vì thế, anh quyết định quay về nhà để lấy. Để chắc là mình không quên vị trí cần đào, anh ta liền xé một mảnh vải buộc vào thân cây. Sau đó, anh ta quay sang nói với cậu tí hon.
Này, anh hãy thề là anh sẽ không tháo miếng vải này ra.
Người tí hon thề sẽ không chạm vào nó và bảo.
Ôi, tôi đoán chắc giờ anh không cần tôi giúp gì nữa, có đúng không?
Phải. Anh có thể đi nếu anh muốn.
Vâng, cảm ơn anh, chào anh. Tôm này, biết đâu anh lại còn gặp được nhiều may mắn hơn tôi ấy chứ.
Tôm chạy ngay về nhà, lấy chiếc xẻng rồi vội vã quay lại cánh đồng bông. Nhưng khi anh ta tới nơi, thì hỡi ôi, không phải chỉ một cây có cái vải buộc, mà tất cả các cây bông đều được buộc theo cùng một kiểu.
Ôi, chẳng nhẽ lại đào xới cả mấy mẫu đất này lên hay sao?
Vì thế Tôm trở về nhà, cây sẻng trên vai, lòng buồn rượi. Từ đấy, cứ mỗi lần nghĩ đến câu chuyện này là anh lại hối hận vì lòng tham lam của mình.
Các bé yêu quý, đôi mắt của chúng mình đang chuẩn bị díp lại cả rồi. Nghệ sĩ Thúy Mùi sẽ hát du các bé bài thơ Vườn Em của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Chúc các bé ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.
Chuối mật với hai luống cà, em trồng thêm một cây na lá xanh vẫy gió vẫn thấy cây na lá xanh vẫy gió
vui cho những người mắc đau xương khớp. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hỗ trợ giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Viên xương khớp Khương Thảo Đan là sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa. Đây vốn là sản phẩm được ứng dụng từ đề tài nghiên cứu về hoạt chất KGA1 từ cây địa liền của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Khương Thảo Đan đáp ứng với các trường hợp người mắc thoái hóa xương khớp như thoái hóa khớp gối, thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng. Người mắc bệnh viêm khớp, thoát vị đĩa đệm, gai vôi hóa cột sống, đau vai gáy, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, tê buồn chân tay. Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn còn băn khoăn Khương Thảo Đan có hiệu quả như thế nào. Vì vậy, để khẳng định chất lượng cũng như đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Khương Thảo Đan cam kết sẽ hoàn lại 100% tiền nếu không hỗ trợ giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Để tham gia chương trình rất đơn giản, quý khách chỉ cần gọi điện lên tổng đài miễn cước 1800 1156 để đăng ký. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1156. Viên xương khớp Khương Thảo Đan, một sản phẩm của dược phẩm Thái Minh.